Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng người, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông, nơi lòng nhân Chúa nguồn sống mới đời con.
Hôm nay thứ năm tuần 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi." Có mấy kinh sư liền nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo, con đã được tha tội rồi. Hai là bảo, đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Chúa Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe lại một lần nữa cho chúng ta nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu trên sức mạnh của bệnh tật và tội lỗi. Theo quan điểm của người Do Thái, bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Bệnh tật gắn liền với tội lỗi. Do đó, khỏi bệnh là khỏi tội. Và cũng theo quan điểm này, tội là hành vi xúc phạm đến Thiên Chúa, nên chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Hôm nay, khi khẳng định mình có quyền tha tội, Chúa Giêsu muốn mặc khải Ngài là Thiên Chúa. Đồng thời, bằng việc tha tội và chữa lành, Chúa Giêsu cũng bày tỏ lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho các tội nhân. Cụ thể trong trường hợp của anh bại liệt hôm nay, với quyền năng của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã tha thứ tội lỗi cho tâm hồn và chữa lành bệnh tật cho thể xác của anh. Ở đây, với Chúa Giêsu, sự tê liệt tâm hồn phải được chữa trị trước tiên. Do đó, việc người bại liệt được tha tội thì quan trọng hơn việc chữa bệnh bại liệt cho anh. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu muốn mọi người hiểu rằng, việc chữa lành bệnh thể lý thì dễ hơn việc tha tội, bởi vì con người có thể chữa lành bệnh cho nhau. Nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha tội cho con người. Với Chúa Giêsu, tha thứ là chìa khóa để chữa lành. Và qua việc tha tội, Chúa Giêsu muốn đi vào tận sâu trong cõi lòng, trong con tim đã nhiều lần phản bội, bất trung để chữa lành và tha thứ. Như vậy, khi chữa bệnh cho người bại liệt, Chúa Giê-xu cũng tha tội cho anh vì người là Thiên Chúa, là đấng có quyền tha tội. Qua hai hành động tha tội phần hồn và chữa lành phần xác, Chúa Giê-xu đã đưa người bại liệt bước vào đời sống mới. Sở dĩ Chúa Giê-xu tha tội và chữa lành bệnh cho anh bại liệt là vì người thấy anh và thân nhân của anh có lòng tin. Họ tin rằng Chúa Giê-xu có thể chữa cho anh bại liệt được lành về phần thể xác để anh có thể hội nhập lại với cuộc sống, bớt đi những đau khổ. Nhưng vượt quá điều họ xin, Chúa Giê-xu đã chữa cả phần linh hồn cho anh, tức là dùng quyền tha tội để giải thoát anh khỏi nô lệ tội lỗi nữa. Như vậy, từ sự bại liệt về thể xác tưởng chừng như không bao giờ đi được, nhưng với lòng tin vào Chúa Giê-xu, anh đã được chữa trị cả bệnh tật của tâm hồn. Cuộc sống của anh bắt đầu tràn ngập niềm vui ở đời này và hạnh phúc ở đời sau. Đức tin của chính anh và của thân nhân là điều kiện để cho anh bại liệt được tha tội và chữa lành. Chính niềm tin ấy đưa anh vào hưởng niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Biết bao nhiêu vấp phạm và phản bội của con người, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ chương trình cứu độ. Ngài vẫn tiếp tục yêu thương con người. Đặc biệt nơi Chúa Giê-xu, Thiên Chúa đã đến gần để hàn gắn vết thương nhân loại. Do đó, trong Chúa Giê-xu, không có ai bị loại trừ. Bởi quyền năng chữa lành của Thiên Chúa biết rằng, không có yếu đuối nào mà không thể chữa khỏi, không có tội nhân nào mà không được tha thứ, không có vị thánh nào mà không có một quá khứ thương đau. Và điều này ban tặng cho chúng ta sự tin tưởng, mở rộng cõi lòng của mình để Chúa lấp đầy ân phúc và chữa lành cho chúng ta. Quả thật, các kinh sư xem việc Chúa Giê-xu tha tội là sự phạm thượng, bởi vì họ biết rằng chỉ duy có mình Thiên Chúa mới có quyền tha thứ tội lỗi và cất đi gánh nặng tội lỗi của con người. Điều này hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, ở đây, khi quá chú tâm đến việc chữa lành bệnh tật thể xác hơn là ơn được tha tội, đã cho thấy sự thiếu lòng tin nơi các kinh sư vào Chúa Giê-xu, bởi các ông chỉ biết Chúa Giê-xu trong nhân tính. Với thân phận con người, tha tội và chữa khỏi bệnh thì cả hai đều khó, đều vượt quá sức của họ. Nhưng đối với Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài, thì mọi sự đều có thể. Điều quan trọng là chúng ta có lòng tin hay không. Và một khi đã có lòng tin mạnh mẽ vào Chúa Giê-xu, thì những đau khổ bệnh tật, và ngay cả tội lỗi nữa, cũng trở thành phương thế Thiên Chúa dùng để kiện toàn đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã trao ban quyền tha tội và chữa lành cho các linh mục qua bí tích giải tội, để các ngài tiếp tục công trình yêu thương, tha thứ và chữa lành của Chúa dành cho người tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con nhận ra quyền năng và tình yêu của Chúa trong cuộc đời, để chúng con luôn chạy đến với Chúa, hầu được chữa lành những thương tích trong ngoài của cuộc đời chúng con. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi. Niềm tin chan chứa.